thở dài. Khi một dân tộc chú tâm đến sự tranh chấp giữa các luồng dư luận hơn là lo duy trì các nguyên tắc bất di bất dịch, thì đã đến lúc phải kéo còi báo động. Giá trị con người đã bị đảo lộn mất rồi. Điều trọng và điều hèn, cái hay, cái dở, sự tốt và sự xấu được ngang vai nhau, có quyền ăn nói chung quanh bàn tròn với nhau và như nhau, mà không ai cho là chướng tai gai mắt nữa. Trên đời sẽ không còn gì quý, quý đến nỗi người ta sẵn sàng hy sinh đến cả mạng sống để bên vực lấy. Sẽ không còn gì xấu, xấu đến nỗi người ta sẵn sàng đem toàn lực ra để tẩy xóa đi. Nói rõ thêm, đâu là do nguyên do tình trạng hỗn loạn ấy? Thưa là vì ta đã lạc mất lý tưởng cuộc đời. Thực thế, nếu người có trách nhiệm về nguồn nước cho dân lại cho rằng nước trong thành phố có hay không có cũng giống như nhau, thì làm sao ông ta có thể hiểu được sự tức bực, giận dữ, cau mày, trợn mắt của dân chúng khi họ mở vòi nước mà không thấy nước? Nếu kẻ sát nhân không công nhận rằng mạng sống con người ta là một cái gì quý nhất trên đời, thì đâu có thể hiểu được tại sao trước vành móng ngựa ông tòa buộc tội gắt gao cho anh ta. Cho nên đã mất lý tưởng rồi, đã mất ý nghĩa của cuộc đời rồi, người ta đâu còn có đủ khả năng nhận định tại sao điều thiện phải được kính trọng, phải có quyền ưu tiên trên điều ác, và cái tốt không thể nhường chỗ cho cái xấu được. Lúc bấy giờ, nếu có nghe nói tới sự cải thiện, nghe nói tới một tấm gương thanh trong, họ cũng sẽ dửng dưng. Nhưng khi nghe nói tới một cuộc đua xe đạp ở đâu bên xứ Ma Rốc vậy? Không hiểu mình sống trên đời này làm gì nữa, tự nhiên người ta sẽ chú tâm đến sự lựa chọn các phương thế và coi các phương thế ấy là mục đích của đời mình. Khoái lạc, danh vọng và tiền tài sẽ là ưu tiên. Vấn đề ăn ngay ở lành sẽ chỉ được cứu xét như một món quà giải trí, một xa xỉ phẩm. Guốc là vật để mang dưới chân, nhưng khi người ta không biết đến mục đích ấy của guốc nữa, thì trong một cuộc cãi lộn chẳng hạn, guốc sẽ biến thành một vỏ khí để bổ lên thái dương của đối phương. Nếu người thiên hạ không biết đến mục đích của đời sống, không biết đến giá trị thiêng liêng của các sự vật chung quanh, thì hỏi còn phương sách gì để chống đỡ xã hội khỏi sụp nát được nữa chăng? Trò ảo ảnh đã bày ra đấy, kiếp phù sinh trông thấy mà đau. Hậu quả của đời sống không lý tưởng là sự trống rỗng trong tâm hồn. Người lữ hành lạc hướng giữa khu rừng hoang vu, tránh xa khỏi sự hãi hùng. Người không biết mình bởi đâu mà đến, sống để làm gì, chết rồi về đâu, là người lữ hành lạc hướng giữa khu rừng hoang vu, họ sẽ cảm thấy một nỗi bâng khuâng, lo sợ, hãi hùng và thất vọng. Để lấp chỗ trống trong tâm hồn, họ sẽ dấn thân đi tìm những cảnh náo động bên ngoài, nơi phòng trà, nơi quán rượu. May chi những sự ồn ào ấy lấn át được tiếng than vãn nhớ nhung của lương tâm, đánh tan được bầu không khí hãi hùng cô quạnh nội tạng trong một vài giờ chăng. Lòng đã tắt, không còn tin tưởng nữa, thì quên đi, quên hết để say sưa, để mê ly trong thú ái ân vờ, để trốn tránh những ngày giờ trống trải. Một ngôi nhà trống trải là một ngôi nhà bỏ hoang, không ai săn sóc. Ngôi nhà vô chủ ấy là chỗ hẹn hò của đàn gà lũ chuột. Tâm hồn trống rỗng có thể trốn tránh được cảnh điêu tàn của ngôi nhà hoang không? Thế quân bình, một khi đã mất rồi, linh hồn sẽ thành ra một người bạn khó chịu, một loạn tướng. Thánh Agostino đã nói, Thiên Chúa đã dựng nên tôi, để tôi lại trở về cùng Ngài. Bao lâu chưa gặp được Chúa, bấy lâu tôi chưa hiểu biết được sự bình an. Quy hướng về Thiên Chúa, linh hồn tôi sẽ được bằng tỉnh như mặt nước hồ thu. Tách biệt ra khỏi Thiên Chúa, để sống đời độc lập, linh hồn tôi sẽ bâng khuâng thẫn thờ, khắc khoải như con cuốc trong đêm hè u uất. Linh hồn tôi được sáng tạo với một tầm thước vô tận, không sự vật gì hữu hình có thể trả lời cho đòi hỏi của nó được. Muốn được bình an, linh hồn tôi phải được dưỡng nuôi trong tình yêu và vô biên của Thiên Chúa. Bình an tức là trật tự. Trật tự đòi giác quan phải tuần phục lý trí, lý trí phải tuần phục đức tin, xác hồn phải tuần phục Thiên Chúa. Thiên Chúa là trung tâm điểm của sự vật, nơi mà Liên Hiệp Quốc phải nhóm hội nghị để thanh toán các vấn đề thắc mắc trên thế giới. Hồi ấy, Hải Tiều Tử Tiêu tiên sinh thường hay thở dài. Một hôm, một đồ đệ bực mình mới đánh bạo hỏi thầy rằng: "Thưa thầy, tại sao thầy lại hay thở dài như thế?" Hải Tiều Tử trả lời: "Ta ước cho mọi người đều theo con đường phải, để khỏi phụ trí các bậc thánh hiền. Ước mãi, ước hoài mà chưa thấy được nên ta thở dài. Con đường phải của các bậc thánh hiền chỉ có một nẻo, nẻo đi về cùng Thiên Chúa tình yêu. Nếu một số lớn trong chúng tôi thành thực quy hướng về đời sống và tập trung mọi hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội vào Thiên Chúa, thì thế giới sẽ được thấy ngày hòa bình, hết cảnh lầm than điêu đứng, và sẽ không còn ai thở dài nữa."